14. Đệ nhất nghĩa không.
Bây giờ đây này nhá, mình qua kinh Niết Bàn đây, để này các vị nói, tôi nói là không có kinh Niết Bàn. Các vị phải tư duy thiền định, chừng nào các vị nhận thức được đệ nhất nghĩa không là cái gì thì chừng đó các vị mới thật sự nhẹ nhàng. Đệ nhất nghĩa không tìm nó ở đâu, dựa vào đâu mà để thấy nó, biết nó, gặp nó, chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền đó, phải tư duy. Đệ nhất nghĩa không là cái không mà không phải không, không phải không mà không. Nói cái này phải để ý nha, phải để ý. Người ta có thể hỏi như vậy, tu như vậy rồi làm sao mà dựng nước, làm sao mà giữ nước, rồi làm sao mà làm kinh tế cho đất nước giàu, làm sao mà được mọi người được ấm no hạnh phúc. Nếu mà mọi người nào tu cũng tìm thấy tư duy để mà gặp được, để mà gặp được cái đệ nhất nghĩa không, để sống trong cái đệ nhất nghĩa không, người ta có thể hỏi vậy. Thế thì để mà giải đáp cái vấn đề đó đó, các vị muốn tự mình có cái đệ nhất nghĩa không, đó là các vị phải để ý khi nói chuyện. Mình phải hỏi rằng xin lỗi, tôi nói chuyện với ai đây? Tôi nói chuyện với một người thương mại, hay là tôi nói chuyện với một người làm chính trị, một người làm kinh tế, một người làm nông? Và cái khuynh hướng của các vị là khuynh hướng nào? Nếu các vị theo đạo Khổng, các vị theo đạo Hồi, các vị theo đạo Chúa, vân vân, thì phải biết cái đối tượng mà mình đang đàm luận mà nói với họ là ai, cái nào, là thành phần nào ở trong cái xã hội. Do vậy cho nên là phải dạy dặt cái đó, chứ không là mình nói lung tung beng rồi thì chỉ buồn bã với nhau thôi, chứ không có được cái gì hết. Nói chuyện với cái đệ nhất nghĩa không này thì phải nói chuyện với cái thành phần Phật tử. Cái thành phần Phật tử muốn học Phật, muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Do vậy cho nên là mình mới đặt cái vấn đề này. Bởi vì tôi nói Đức Phật là sung sướng nhất là tại vì là Đức Phật là thường ở trong các cái thứ tâm muội. Không ở trong tâm muội này thì ở trong tâm muội. Không ở trong kim cang tâm muội thì ở trong như quyến tâm muội. Không ở trong như quyến tâm muội thì ở trong là nhất quan tâm muội, nguyên quan tâm muội, hổ minh tâm muội, hổ đức tâm muội. Thế thì thường ở trong tâm các cái thứ tâm muội. Mà còn cái như quyến tâm muội này là vua của các cái thứ tâm muội. Thế thì các hàng thanh văn duyên giác, các vị Bồ Tát cho tới chư Phật trong mười phương có được cái sự giải thoát giác ngộ là phải có, phải đặt mình ở trong cái thứ tâm muội nào đó. Cho vậy cho nên là khi mà học cái mình đi sâu vào kinh bộ, từng bộ kinh một, nhận thức từng cái tôn chỉ của từng bộ kinh. Bởi vì mỗi một bộ tinh bộ kinh vậy đó là dạy cho mình bao nhiêu thứ tâm muội, rồi tùy theo mình lựa chọn cái thứ tâm muội nào phù hợp căn cơ mình ứng dụng cái tâm muội đó trước. Khi mà thành tựu được của thứ tâm muội rồi thì các cái thứ tâm muội khác là các vị làm được hết rồi, nó dễ dàng lắm. Do vậy cho nên tâm muội nhiều lắm. Tuy nhiên đầu tu tâm mũi đó thì không ai giống ai hết. Kinh Lăng Nghiêm, có người dựa vào nhãn căn mà đạt đạo chứng đạo, có người dựa vào nhĩ căn, có người dựa vào tỷ căn, có người dựa vào thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là dựa vào lục căn mà đều chứng đạo được hết. Ta lấy cái đối tượng của lục căn đó, ta làm cái đề, cái trọng tâm, cái đề tài để người ta tu tập tâm mũi, ta tư duy để thành tựu cái tâm mũi, dựa trên lục căn đều thành được đạo giải thoát chánh ngộ. Khác như các vị dựa trên lục căn, có các vị dựa trên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, dựa trên lục thức để làm cái đề tài, để tư duy, để quán chiếu, rồi cũng đạt đạo, cũng được giải thoát giác ngộ. Thế thì tâm mũi đó là dựa vào lục thức. Có những gì khác dựa vào sắc trần, có những dựa vào thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Mỗi một cái vật chất đó, sắc thanh trần, vị xúc pháp, dựa trên sáu cái thứ vật chất đó, tư duy quán chiếu, người ta vẫn nhận thức được chân lý, người ta đạt đạo, thành tựu được giải thoát giác ngộ. Có những gì dựa trên sắc đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, tức là dựa trên thất đại mà người ta vẫn đạt đạo, vẫn chứng đắc nguyên thông. Thế thì dựa trên lục căn nè, lục trần nè, lục thức, thất đại vẫn đạt đạo, vẫn chứng đắc nguyên thông, có được niết bàn, có được giải thoát giác ngộ. Thì tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh của mỗi người, căn tính của mỗi người. Nhưng mà nói tới cái đạt đạo đó, cái giải thoát đó, thì phải thường ở trong có cái thứ tâm mũi nào đó, chứ không thể không có tâm mũi. Do vậy cho nên là khi mà nói chuyện tới đạo Phật á, thì mình phải hiểu rằng cái người đó, cái đối tượng mình đang nói chuyện là ai. Những người đó phải hướng về giải thoát giác ngộ làm trọng tâm, thì mình mới đặt vấn đề mình nói mới được. Còn nói chuyện với ông đại tướng, mà ông đại tướng nó đang đi đánh giặc, mà mình nói tới cái chuyện là tu như quyển tâm mũi thì làm sao nói được. Thành rằng ông đại tướng đó có thể tu như quyển tâm mũi được đấy, nhưng mà với điều kiện là khi mà ông đánh giặc xong rồi ông tu như quyển tâm mũi không phải là cũng được, nhưng mà phải đánh giặc xong. Cái người chiến sĩ phải qua cái trận đánh giặc, bảo vệ đất nước bao nhiêu năm, bây giờ mới là tu như quyển tâm mũi, hay là tu là không tâm mũi, tu vô tướng tâm mũi, tu vô tác tâm mũi gì đều được hết. Nhưng mà cái lúc người ta đang đánh giặc thì đừng nói cái đó, nói cái đó là chỉ có quýnh lộn thôi chứ không có được gì hết. Cho nên là bây giờ giặc đó chứ không phải là muốn nói lúc nào cũng được. Thành ra tất cả các Phật tử mà muốn đi sâu vào các cái thứ tâm mũi thì cái lúc đó là mọi cái việc khác mình phải gác bỏ qua mình. Tiền tài, danh vọng, sắc dục, sự nghiệp gì đó, coi cái công việc đó mình làm qua rồi. Ở trong cái bữa ăn, cái bữa cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lo giá ra Phật ăn, người ta gọi là sở tác giai biển. Mọi cái việc làm đã xong thì bây giờ mới lấy là thiền việc chi thật pháp hỷ sung mãn được. Phải gác bỏ qua những cái việc gì của thế gian pháp, của hữu vi pháp, rồi thì mới đi tới cái chỗ vô vi thanh tịnh chân như, thì cũng được giải thoát giác ngộ. Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà cần để ý đấy, chứ không là cái chết mà không có ra cái gì hết. Bây giờ cái ta đi sâu vào cái chỗ này, Đức Phật dạy rằng này thiện nam tử, gốc rễ sinh tử có hai thứ, Một là vô minh, hai là ái và phụ. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ sanh già bệnh chết. Đấy gọi là đệ, gọi là trung đạo. Đấy cái chữ trung đạo, để cái chữ trung đạo. Thật sự cái từ trung đạo nó cũng chẳng có đâu. Trung đạo chẳng có là cái gì hết. Nhưng mà giữa cái có và cái không, mình biết là cái có này là cái có không thật. Ví dụ như mình qua này, cái vật các cái đồ vật này có, mà mình biết đó là cái có này là cái có là do duyên sinh, chứ trên cái tự nó không có cái tự tánh. Cho nên cái có này không có chân thật. Chỗ này khó nghe lắm đó nha. Có người mới đi học đạo ít bữa hỏi họ có không chân thật, tại sao đựng nước uống được? Tại sao đựng nước uống được? Tại sao ta gọi là cái bình? Cái bình dày mà gọi là không có là sao? Chết rồi. Người ta có thể hỏi vậy đó nha. Mà hỏi vậy có nghĩa là cái vị này chưa có nói tới cái đạo lý, cái đạo lý liệu nghĩa thượng thừa được. Mà với cái người mà hỏi như vậy thì chỉ có cách là bảo vệ thọ trì tam quy và ngũ giới. Nó có cái an lạc của tam quy ngũ giới chứ không phải là không. Là thọ trì cái giới bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử. Thọ trì năm giới đó mà tu vẫn đem lại cái an lạc của cái người tu tâm quy ngũ giới. Thì cái người tu tâm quy ngũ giới vẫn nói cái bình này là có, không có sao hết. Không hề có tội lỗi gì hết. Do vậy cho nên khi nào nói cái bình này mà không có, đây là ta học tới cái kinh kêu bằng đại thừa liễu. Liễu nghĩa nghĩa là cái nghĩa này á, là cái nghĩa tận cùng rốt ráo. Khi mà nhận thức về cái đệ nhất nghĩa, nghĩa đế của sự vật hiện tượng của bản thân. Cho nên cái người mà nhìn cái đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa đế đó, người ta thấy cái bình này là không mới được. Ta mới thấy cái bình này là không, ta mới thấy cái bình hoa này là không, không đây là không phải không. Vậy thì là có, nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh như huyễn. Cái chỗ đó là phải nói tới, nó lùi chừng nào mà mình nhâm tâm được cái đó. Thì mình mới thật thấy, thật hiểu được đạo Phật. Cho nên như cái câu này, Đức Phật dạy rằng là gốc rễ vô minh có hai thứ. Một là vô minh, hai là ái thủ. Giữa hai thứ đó có quả khổ sanh già bệnh chết. Thế thì là nhận thức được cái quả khổ sanh già bệnh chết này nè. Cái này nè, thấy được cái này nè. Sanh già bệnh chết này là tại vì là có vô minh và có ái, ái thủ. Thì mới có cái quả khổ sanh già bệnh chết. Cho nên không có vô minh, không có ái, không có thủ, thì cái sanh già bệnh chết này có mà như không có. Chỗ này là chỗ sâu này nè. Chỗ này là cái chỗ sâu. Ở thiền định mới thấy đây nè. Chư hạnh vô thường thấy sanh diệt pháp. Đó là sự thật của cuộc đời. Các hành pháp tức là chỉ cho các cái pháp hữu vi, các cái pháp mà duyên sanh trên con đời này. Núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thực vật, động vật, khoáng vật, nói chung là tất cả hiện tượng trên con đời này đều là pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh đó gọi là hữu vi pháp, cũng gọi nó là hành pháp. Cũng gọi là hành pháp. Cũng gọi là hữu vi pháp. Hành pháp và hữu vi pháp tức là pháp duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó không có thật. Phải tu thiền định để nhận thức về cái đó. Vì là pháp duyên sanh cho nên nó vô ngã, nó không có tự tánh, nó không có bản chất, nó không có vĩnh viễn trường tồn, tức là không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh được. Vì đó là pháp duyên sanh như quyển, không có bản chất, nó gọi là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Các cái pháp duyên sanh, các cái pháp và hành pháp đó, tương quan tương duyên mà có đấy, nó là pháp sanh diệt. Do vậy cho nên là muốn được cái an lạc thì sanh diệt diệt chí, diệt cái ý niệm sanh diệt. Thì tất nhiên hiện tiền mình có cái an vui, cái niết bàn, cái tự tại vẫn là ở trên cái cõi đời này, chứ không cần phải đi đâu nữa hết. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt diệt lạc, diệt đi cái ý niệm sinh diệt, là tự mình có cái vui tịch diệt, có cái niết bàn, có cái cực lạc tịnh độ, ở ngay nơi cái chỗ mà diệt đi, ngay nơi cái lúc cái con người, ngay nơi con người mà diệt đi cái ý niệm sinh diệt, thì có được niết bàn, có được tịnh độ, ở cái chỗ người đó, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của người đó sống, chứ không có ở đâu nữa. Cái này khó rồi nè. Do vậy cho nên là vô minh nè, ái nè, thủ nè, mà nó làm cho con người có cái quả khổ sanh lão bệnh tử. Cái việc đi cái ý niệm, việc đi cái vô minh, tức là mình phải nhận thức chân lý bằng cái trí tuệ sáng suốt của mình, rồi mình dẹp tan cái ý niệm về ái về thủ, thì cái sinh lão bệnh tử coi như không còn. Chỗ này là chỗ sâu sắc ghê gớm này. Có mà coi như không có, chứ không phải là không có hẳn nha. Có mà coi như không có. Cho nên bây giờ đây là chúng ta thí nghiệm nè. Chúng ta thấy, chúng ta sợ bốn cái thứ. Sợ, ai cũng sợ ghê gớm lắm, sợ đam mê và sợ hãi trong cuộc sống, tức là sanh khổ. Trong cuộc sống này nhiều cái sợ hãi lắm. Sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ thua. Sợ nghèo, sợ giàu. Sợ thương, sợ ghét. Sợ ghê gớm lắm. Tại sao? Là tại vì ái và thủ đó. Tại vì ái và thủ đó. Mà ái và thủ có là do có vô. Có vô minh. Có từ vô minh nó sinh ra ái và thủ. Mà thủ và yêu. Yêu dữ lắm. Tất cả chúng sinh mình đang khổ ghê gớm là tại ái ghê gớm lắm. Và yêu ghê gớm lắm. Rồi bảo thủ ghê gớm lắm. Từ cái yêu nhiều, cái bảo thủ nhiều mà nó có ra là lão tử khổ sở. Tôi nói là bà con Phật tử chúng ta về đấy đi. Coi mình hàng ngày mình khổ là tại cái gì, bởi cái gì, do cái gì. Là do ái, tức là do yêu. Không có ai là người không yêu nhé. Trừ ra cái giai đoạn mà 2, 3, 4, 5 tuổi đó, ta gọi là anh nhi hạnh đó, thì lúc đó chưa yêu. Chứ có người tôi nghe mới có 17 tuổi đã yêu rồi. 18 tuổi đẻ đứa con đầu lòng. Năm nay 50 mấy tuổi có cháu ngoại. Thấy điều gì không? cái chỗ tôi nè, cái cô mà cô làm cỏ giùm tôi đó, cô có đứa con mà ta nói cả nhà không có người đọc cái chữ hết, ở trong hoàn cảnh khó vậy đó, không đi học thì không biết chữ. Tại sao không đi học là tại vì không có môi trường, không có hoàn cảnh, không có điều kiện đi học. Cho nên 8-9 người con mà không ai biết chữ hết. Hiện giờ tôi nuôi giùm thằng nhỏ, tôi cho tiền, tôi đóng học phí, tôi cho quần áo nó đi học để cho nó biết, hy vọng cho nó biết chữ. Con đường này đi đâu, đi Sài Gòn, cái nhiêu cái số gì đó đọc được rồi, để biết đường về vậy thôi. Ấy thế mà con nhỏ mới có 16 tuổi rưỡi yêu rồi. Ở nhà tôi đó có con chó, cái cô đệ tử tôi đặt tên cho Nhí, là tại vì con nhỏ đó tên Nhí, mà nó cũng thương nhỏ đó rồi đặt tên cho Nhí, thì con Nhí là của cô này nuôi thì nó mới đẻ đây, thì con Nhí của con cô kia đấy là năm nay là cái bụng nó bự 3 tháng rồi mới 16 tuổi rưỡi, chưa 17 tuổi đó. Cho nên tôi nói cái yêu là ghê gớm lắm. Tất cả mọi người trên cõi đời này khổ là vì yêu. Các vị mà phủ nhận cái đó là các vị không thiệt với lòng mình đâu. Yêu ghê gớm, yêu về tình yêu, rồi yêu về cái nhà đẹp cũng là yêu. Yêu về cái đẹp của bông, của hoa, của nhà, của cửa, của sự nghiệp cũng là ai đấy. Cái tâm đó mà của tôi, con của tôi, cháu của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi. Tôi mới mua cái bộ quần áo này của tôi, đẹp tôi vừa ý. Đều là phát xuất từ yêu đó. Mà từ yêu thì phải bản thổ. Cho nên cái áo tôi mới mua đẹp về mà đi ngang qua mà tạc cái miếng sơn hay gì là biết tôi đấy. Biết tôi đấy. Áo mới mua giày nè, áo đẹp giày mà tôi giữ giày nè. Đi ngang làm cho dơ áo của tôi. Cho nên là tất cả chúng ta đừng phủ nhận mà phải thành thật kiểm tra lại lòng mình đi. Coi có cái gì làm ra cho mình khổ, là do ái và do thủ, bảo thủ cho tới nỗi đó. Cho tới nỗi chết rồi mà còn bảo thủ. Cho nên tôi nói là bây giờ các vị hỏi tôi cái gì, chỉ tôi cái gì, tôi cũng đều giảng kinh được hết là cái điều thật đấy chứ. Tôi hỏi các vị cho bây giờ mình chết gì rồi đây mà mình đề. Ngọc kia ngớp lắm chứ chôn cái đất mà không ngọc sao. Vậy mà nếu chôn, mà chôn ở cái đất thành phố này có tiền còn đỡ, còn ở quê á hả, đào lên rồi đó, đào xuống sức rưỡi rồi lỗ mũi nó vô nước, ào, rồi phải lấy thùng tiếp mà tát nước, hai ba người tát rồi mới thả cái xuống một cái ịt, thả cái quan tài xuống cái ịt rồi lấp cấp tốc, nó không có nổi lên. Thế là sợ nóng, còn cái nước nó ngâm ở trong vậy đó không lạnh hay sao? Vậy mà người ta vẫn sợ nóng mà người ta không sợ lạnh đó. Cái đó là gì? Cái đó là vừa ái vừa thủ mà vừa vô minh. Cho nên chúng ta học cái từ vô minh rồi chúng ta học cái vô vô lượng tứ đế đó, ha? Vô lượng tứ đế đó, vô lượng và còn cái vô minh này là vô lượng vô minh. Vô lượng vô minh. Chúng ta còn không biết bao nhiêu những cái nghi ngờ, những cái bất hợp lý do vô minh làm cho chúng ta không có nhận xét được, không thấy rõ được. Cho nên con mắt tuy là mở đó, mà sự thật là không thấy chân lý, cho nên gọi đó là vô minh. Mắt ở đó, mặt trời sáng trang đó mà chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, gọi đó là vô minh. Cho nên mọi người trong chúng ta ái ghê gớm và thủ ghê gớm. Thủ ghê gớm, ái ghê gớm đó là tại cái gì? Là tại vô minh ái thủ, tam phiền não ba cái món đó. Cho nên bây giờ tôi nói lại, học Phật là phải kinh nghiệm bản thân, phải kinh nghiệm bản thân và ứng dụng ý và quán, tu tập thiền na, phải tư duy thì mới đem lại kết quả được. Cho nên tôi nói ví dụ ha, các vị thử thí nghiệm bản thân mình hàng ngày đều thí nghiệm được hết. Có khi vợ chồng thì ta gọi là vợ chồng thì ai làm thương, thương yêu lắm ta mới là làm vợ chồng chứ. Vậy mà có những lúc giận trào, muốn trào máu ra, giận căng thần kinh đứt mạch máu luôn, gọi là đột quỵ. Có đó, điều đó có thiệt đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ như mình học Phật rồi, rồi các vị nghe cái câu của ông nói mà mình muốn đứt thần kinh, hoặc là cái câu của cái bà em yêu của mình nói mà mình muốn đứt thần kinh. Rồi các vị nhớ lại lời Phật nói, thật tánh vô minh thức Phật tánh. Cái thật tánh của cái giận, cái muốn đứt thần kinh này là nó không hề có cái gì. Rồi các vị cứ giả đò tán lờ cười lên cái đi, giả đò cười, hoặc là cười gượng cũng ráng mà cười rồi bỏ đi. Sau đó mấy phút rồi tới chừng mà nó hết cái giận, cái cơn thịnh nổ xuống rồi, các vị tìm coi có cái mà hồi nãy nếu mà mình giận là mình đập bàn, đập cửa, đập nhà, thậm chí có người đốt nhà nữa. Đốt nhà nguy hiểm vậy là cái nhà của mình á, có một vĩnh thôi mà mình đốt cái cháy bao nhiêu chục cái nhà ta mà dám đốt á, cái chuyện đó có thiệt. Thế thì khi mà mình nhấn được một cái đó rồi, nó qua rồi, nó sau đó tìm lại coi cái nhấn đó ở đâu, coi cái nhấn đó ở đâu, thì ra cái nhấn đó không bao giờ có màu sắc là màu sắc gì, không hề có trọng lượng là bao nhiêu gram, bao nhiêu nặng nhẹ gì hết, cũng không hề có kích thước dài ngắn. Thế thì là mình thấy rõ là các pháp không có tự, không có tự tánh đó, mà hiểu được cái đó cũng tức là hiểu được trung, trung đạo thấy được đệ nhất nghĩa, nghĩa không là cái chỗ đó đó. Thấy được đệ nhất nghĩa không là cái đó. Nếu hồi nãy mà không nhận được thì tánh nhau, đập bàn, đập ghế, thậm chí có người đốt nhà. Hồi nãy cười đi được một cái, cười gượng thôi, rồi sau đó 15 phút tính rồi mới bắt đầu cười thiệt. Cười thiệt thì đã tìm lại coi cái mà gần đứt cơn máu hồi nãy đây. Cái giận cành hôm nay gần đứt cơn máu đây, bây giờ nó là cái gì? Đố ai tìm có. Đấy, đệ nhất nghĩa không là cái đó, trung đạo là cái đó. Thấy được cái đó là thấy đệ nhất nghĩa không, thấy được cái đó là lý trung, trung đạo. Trung đạo sao? Nghĩa là vui, cũng môi trường này, hoàn cảnh này, mình đây, vợ mình đây, mà đau khổ tràn ngập cho tới đứt mạch máu, cũng mình đây, vợ mình đây, môi trường này, hoàn cảnh này. Đấy, cái đó là tôi gọi là tìm cái đệ nhất nghĩa không, là tìm cái đó. Cho nên á, tôi nói là các vị nghiệm lại cái ông Phật Thích Ca, ông được Niết Bàn ở đâu, cái Niết Bàn của ông chứng ở đâu, cái vô thượng Bồ Đề của ông ở đâu? Ông chứng ở trong cái lúc ông còn ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề. Rồi vô thượng Niết Bàn cũng từ cái khi chứng cái vô thượng Bồ Đề rồi là có cái quả. Niết Bàn là cái quả của Bồ Đề. Bồ Đề vô thượng là nhân, mà Niết Bàn là quả. Mà ở dưới gốc cây đó đã chứng được là cả Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng rồi. Rồi trong mấy mươi năm mà đi ra đây mai đó mà độ chúng sanh á, vẫn ở trong Bồ Đề, trong Niết Bàn đó chứ đâu có đi đâu, đâu có tìm đâu, đâu có được cái gì khác đâu. Mà là sống ở trong cái đệ nhất nghĩa không đó. Thấy các pháp có đó mà không cho là thật có. vậy thì không ư? Cũng chẳng cần đi tìm kiếm cái không nào ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, mà tự thấy nó là duyên sanh như quyển, tức là không thật rồi, là vô ngã rồi. Vô ngã rồi là vô thường rồi. Vô thường là khổ bất tịnh, nó là cái pháp duyên sanh như quyển rồi, là tự mình sống trong cái đệ nhất nghĩa không. Do vậy mà mình có bồ đề vô thường, niết bàn vô thường, nó đệ nhất nghĩa không là cái đó, mà tánh là cái đó, đệ nhất nghĩa không là cái đó, trung đạo là cái đó. Cái này khó đấy. Cho nên là tôi muốn đi tới, đi tới để làm gì? Mọi người phải tư duy, phải phát hiện cho được cái chân lý trung đạo là cái gì, rồi tìm nó, rồi mình sẽ được cái gì, và có được cái gì hay không tự mình trả lời được. Thấy được cái trung đạo, thấy được cái đại chứng kia không, là mình có đấy. Có một cái mà trên đời này không bao giờ có, không người khác mà không tu tập như mình là không bao giờ có. Mà người đó muốn thấy, muốn biết, phải tu tập giống như mình thì họ mới có được.